Một lần nữa tôi xin kính mời Hội Thánh đồng đứng. Chúng ta sẽ thờ phượng Chúa trong phần tuyên đọc Kinh Thánh. Trong Công Vụ đoạn 17 câu 16 đến câu 18. Từ câu 22 đến 23 và câu 30 đến câu 31. Xin kính mời chị Lan Phương.
Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời. Trong khi Phao-lô ở Athens chờ Sila và Timôthê đến, lòng ông nảy sinh bực bội vì ông thấy thành phố đầy dẫy các tượng thần. Vì thế, ông đến hội đường để biện luận với những người Do Thái và những người dân ngoại tin theo Do Thái giáo. Ngày nào ông cũng ra khu hành chính thương mại để biện luận với bất cứ người nào ông gặp. Cũng có mấy triết gia thuộc trường phái khoái lạc và trường phái khắc kỷ tranh luận với ông. Có người nói, người lắm lời này muốn nói gì? Những người khác bảo, dường như ông ấy muốn rao giảng về các thần ngoại quốc nào đó. Số là Phao-lô đã giảng cho họ tin mừng của Đức Chúa Giê-xu và sự sống lại. Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa Areopa và nói, kính thưa quý vị là những người ở Athens, tôi nhận thấy quý vị có lòng tín ngưỡng hơn ai cả. Vì tôi đã đi khắp thành phố của quý vị, xem xét kỹ những tượng thần quý vị đang thờ. Và tôi thấy một bàn thờ, trên đó có khắc chữ, thờ thần không biết. Vậy, vị thần mà quý vị thờ nhưng không biết đó, chính là vị thần tôi rao giảng cho quý vị đây. Đức Chúa Trời đã bỏ qua thời kỳ ngu muội đó, nhưng bây giờ Ngài truyền rằng mọi người ở mọi nơi phải ăn năn, vì Ngài đã định một ngày để phán xét cả thế gian theo lẽ công chính qua một đấng Ngài đã lập, và để xác nhận cho thẩm quyền của đấng ấy trước mọi người, Ngài đã làm cho đấng ấy sống lại từ cõi chết. Amen.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang sống ở một đất nước mà trong những năm tháng vừa qua thì cái nền văn hóa trở nên đa dạng. Và ngay cả khi con cái Chúa đi truyền giáo khắp nơi cũng phải đối diện với những nền văn hóa khác nhau. Nhưng mà dù sao đi nữa, khi mà chúng ta học tới Công Vụ Ước Sứ Đồ đoạn 17 thì chúng ta cũng thấy Phao-lô đã đối diện với những nguồn văn hóa khác nhau khi ông đi rao giảng phục âm. Trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 17 thì Phao-lô đối diện với một số nhà triết gia mà chúng ta có thể nói rằng là lỗi lạc nhất trong cái thế giới thời đó. Họ là những người khó khăn nhất mà Sứ Đồ Phao-lô phải đối diện lúc đó. Tuy nhiên, khi mà chúng ta học qua Công Vụ Sứ Đồ đoạn 17, chúng ta nhận thức được rằng Phao-lô không có pha loãng, không có trộn lẫn phúc âm với triết học của đời này. Và cũng vậy, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều khi chúng ta học qua cái bài học của Phao-lô trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 17, thì chúng ta cũng không có rút lui, chúng ta cũng không pha loãng, và chúng ta cũng không trộn lẫn phúc âm Chúa Giêsu Christ, sự cứu rỗi của Chúa, với cái triết học của đời này. Câu Kinh Thánh tôi chọn lựa trong câu 30-31 đoạn 17 để mà nhắc nhở cầu nguyện Chúa mỗi tuần. Chúng ta đôi khi chỉ cần nhớ một câu Kinh Thánh, suy nghiệm câu Kinh Thánh, cầu nguyện theo cái lời Kinh Thánh đó để nhắc nhở chúng ta. Lời của Chúa trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 17 câu 30 câu 31. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời sẽ khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc vì điều đó cho thiên hạ. Đây là lời Chúa nhắc nhở cho Phao-lô Công vụ sứ đồ đoạn 13 và đồng thời nhắc nhở cho hội thánh chúng ta, hội thánh West Houston của thời ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là diệu kỳ. Lời của Chúa giải bảo chúng con, nhất là trong mùa lễ tạ ơn, chúng con sẽ có những người tìm kiếm Chúa. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để nhắc nhở chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền những lẽ đạo trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài trong đời sống hàng ngày của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Phao-lô khi mà tới thành phố Aten thì ông đối diện với cái thách thức. Và quý ông bà, anh chị em và tôi cũng vậy, khi đi ra đời, đi tới nhà thờ chỉ ngày Chủ nhật, nhưng mà trong tuần lễ quý ông bà, anh chị em đôi khi cũng gặp những sự thách thức giống như Phao-lô. Và cái tình huống xảy ra cho Phao-lô mình thấy thật là khó tưởng tượng, không có thể nào diễn tả nổi mà nó lại xảy ra. Nhưng mà đồng thời trong cái biến chuyển đó thì chúng ta học được cái bài học ông Phao-lô tuyên bố như thế nào, mà nó khác lạ với cái triết học của thời đó, và nó có thể khác lạ với cái niềm tin và cái triết học của thời này. Và đồng thời ông tuyên báo một cái tin rất là chắc chắn. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, bởi vì khi Phao-lô tuyên báo một cái tin mừng và ông biết chắc chắn như vậy, thì quý ông bà anh chị em khi rao báo phúc âm, nhất là cho cái mùa lễ tạ ơn và cái mùa lễ Giáng sinh tới đây, quý ông bà anh chị em tuyên báo một cái tin mừng chắc chắn mà quý ông bà anh chị em phải rõ ràng và tin quyết về điều này. Không có pha loãng, không có lẫn lộn, không có trộn lẫn với bất cứ triết học gì mà mình đã có. Cái tình huống rất là khó tưởng tượng. Trong câu 16, 18, tôi xin đọc ở đây. Phao-lô đang đợi hai người tại thành Aten, động lòng tức giận. Vì thấy thành đều đầy những thần tượng, vậy người biện luận trong giáo hội với người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa lại mỗi ngày với kẻ nào mình gặp nơi chợ. Có mấy nhà triết học về phái Epicureans, tức là khối khoái lạc, và phái Stoician, tức là phái khắc kỷ, cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì nói người này già mép muốn nói gì, người thì nói người dường như giảng về các thần ngoại quốc, vì Phao-lô truyền cho chúng về Đức Giê-xu, Chúa Giê-xu và sự sống lại. Chúng ta học hỏi cái tình huống mà Phao-lô phải gặp phải là như thế nào. Để quý ông bà anh chị em có một cái khái niệm, thì quý ông bà anh chị em biết rằng trong cái chuyến đi truyền giáo thứ hai của Phao-lô thì cuối cùng ông tới thành phố Bere và ông bị bắt bớ ở đó. Rồi sau đó ông đi đường biển qua tới thành phố Aten, ông đi một mình. Vài ngày sau thì hai người học trò của ông, tức là Sila với là Timothy, về đến. Rồi trong cái thời gian ở Aten đó thì quý ông bà anh chị em thấy chuyện gì xảy ra. Thì ông đi thăm viếng cái thành phố đó. Và khi ông thăm viếng thành phố Aten thì ông thấy rất là thờ, rất là nhiều hình tượng. Quý ông bà anh chị em và tôi đôi khi đi du lịch khắp nơi, có nhiều các thành phố chúng ta thấy thờ hình tượng rất là nhiều. Thành ra phải tưởng tượng quý ông bà anh chị em giống như Phao-lô lúc đó. Thành phố Aten vào cái thời Phao-lô là một cái trung tâm văn hóa, và có thể nói rằng là một cái trung tâm mà cái vấn đề trí tuệ hay là triết học của cả thế giới phát sinh từ thành phố Aten. Quý ông bà anh chị em, nếu ngày xưa học trong triết học, mình nghe cái tên Aristotle, rồi Plato, rồi mấy cái miền triết học đó là từ Aten, tức là từ xứ Hy Lạp ở đây. Và cái thành phố Aten đã phát sinh ra hay là sáng sinh hay là một rất là nhiều triết gia ngày hôm nay, mà con cái quý ông bà anh chị em, mà ngay cả quý ông bà anh chị em vào lúc đi học cũng học những triết gia này. Socrates, Aristotle, học rất là nhiều. Và trong cái thời của Phao-lô thì Aten có thể nói là có những cái trường đại học nổi tiếng thế giới, và người khắp nơi trong cái lãnh thổ mà muốn học tốt đó, thì phải tới cái thành phố Aten ở đây. Cũng giống như ở bên Mỹ này thì các em thanh niên high school thì khi học thì muốn đi Harvard rồi MIT, nếu mà rồi Stanford, vân vân và vân vân, tức là những cái trường nổi tiếng, lỗi lạc vào cái thời đó. Nhưng mà đồng thời cái thành phố Aten là cái thành phố hoàn toàn thờ hình tượng. Cái này không có nói quá lố. Bởi vì quý ông bà anh chị em, khi mà tới, ngay cả Chúa cho vợ chồng chúng tôi có cơ hội tới thăm viếng ở thành phố Epheso, rồi cũng có thăm viếng một cái thành, những cái thành phố cổ, thì cái kiến trúc là coi như là ảnh hưởng của người Hy Lạp, và chúng ta thấy rất là nhiều hình tượng Hy Lạp khác nhau ở cái thành phố đó. Mà ngay cả ở xứ Hoa Kỳ này, nếu quý ông bà anh chị em tới thăm viếng những cái trường đại học lớn, đôi khi cũng thấy những cái thần tượng hay là những cái tượng mà họ khắc để mà trang hoàng ở những cái trường đại học ở bên Mỹ này. Và trong cái thời gian Phao-lô chờ đợi Sila với là Timôthê thì ông làm gì? Ông đi thăm viếng ngoài phố chợ hay là các đền ở đó. Ông sử dụng cái thời giờ của ông rất là khôn ngoan trong cái thời gian ông rảnh rỗi. Và đương nhiên, ông đi đến các nhà hội, ông nói chuyện với người Do Thái về Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà đồng thời, chúng ta cũng phải nhớ rằng cái thành phố Athens cũng có những người tin Chúa lúc đó. Những người tin Chúa lúc đó là những cái người không phải là người Do Thái. Họ tin vào Đức Chúa Trời, nhưng mà họ không có chấp nhận hoàn toàn về cái luật của Môi-se lúc đó. Tại sao phải mở ngoặc cái chỗ này? Bởi vì quý ông bạn chị em biết, cái người Do Thái lúc đó nói là khi mà tin Chúa Giêsu nhưng mà phải giữ cái luật Môi-se nữa thì mới được sự cứu rỗi. Nhưng mà đặc biệt cái thành phố Athens ở đây, những người tin Chúa không có phải là cái gốc của Do Thái, thành ra không có bị ràng buộc bởi cái luật của Môi-se, và họ tin chắc rằng tin nhận Chúa Giêsu Christ thì được sự sống đời đời, không có bị ràng buộc về cái luật lệ đó. Và cũng trong câu chuyện thì chúng ta thấy ông thấy những cái đền thờ mà đôi khi thờ những thần không có biết. Rồi đồng thời ông gặp một số nhà triết học là Epicurean với là Stoic. Epicurean tức là một bản dịch của tiếng Việt chúng ta thì nói là phái khoái lạc. Nhưng mà một bản khác hay là triết học khác thì nói là cái thuyết hiện sinh. Đó là cái thuyết hiện sinh là khoái lạc. Họ tin rằng cái lạc thú là cái mục tiêu trong cái cuộc đời. Đối với cái người theo thuyết hiện sinh, họ là người vô thần. Để tôi giải thích cái chỗ này tại sao có thể nói vô thần. Họ tin có các vị thần, nhưng mà cái vị thần này nó cách biệt ra khỏi con người, không có đụng chạm, dính líu hay là quan tâm bất cứ cái công việc gì của con người. Đó là cái người vô thần. Hỏi tin có ông trời không? Có chứ. Nhưng mà họ vẫn vô thần, bởi vì trời và người hay là thần và người cách biệt, không có dính líu gì tới con người. Và những người này họ phủ nhận cái niềm tin về cái sự sống lại. Đó lý do tại sao khi mà Phao-lô giảng về cái sự sống lại Chúa Giêsu Christ là bị chống đối liền. Và quý ông bà anh chị em cũng vậy. Nếu mà gặp những người theo thuyết hiến sinh hay là những cái thuyết khoái lạc á, sống ngày nào vui ngày nấy đó, thì chúng ta sẽ bị những cái sự chống đối. Bởi vì những người này có thể nói là vô thần, tức là thần cách biệt khỏi người, không có đụng chạm gì tới con người, và phủ nhận cái niềm tin của sự sống lại. Và quý ông bà anh chị em sẽ gặp rất là nhiều. Nhưng đồng thời ông cũng gặp cái nhóm người thứ hai, tức là nhóm người gọi là Stoic, tức là khắc kỷ, mà một danh từ khác gọi là phím thần. Tức là họ tin rằng mọi điều xảy ra trong cái cuộc đời nó có một cái tia chớp sáng, coi như là phải có divine, có phải là có spark một cái phải nhóe lửa lên cái, rồi sau đó cái nó xìu mất. Họ tìm cách sống theo lý trí và họ đánh giá thấp về cái cảm xúc. Thành ra những cái người này họ nói là tôi là coi như là tôi có phải có kỷ luật cá nhân, tôi tự chủ, tôi không cần ai hết cả. Đó. Mà nếu có gì xảy ra mà tôi hứng thú được chút xíu, đó là tại vì có giống như là có một cái tấm lửa, có phải có cái gì đó chút chút nó xảy ra để mà tiếp tục mà sống. Thì những cái người tự kỷ này quý vị sẽ thấy, nếu mà quý vị có cơ hội gặp, tự rất là nhiều. Tự rất là nhiều. Và ngay cả hai người sáng lập cái phái khắc kỷ này đó, tự hai người sáng lập đầu tiên đó. Thành ra quý ông bà cho em phải nhận diện điều này, bởi vì họ nói tôi tự làm, tôi tự thì hoặc là trở thành tự cao, tự đại, tự kêu tôi làm được mọi sự, nhưng mà không phải nhờ đấng ban ân sức tôi, tại vì tôi tự làm. Hoặc là cái đời này nó dằn vặt tôi quá, thành ra tôi chịu không nổi, rồi tôi tự tử. Tôi phải đặt cái vấn đề này là tại vì quý ông bà anh chị em biết, vào cái mùa Giáng sinh mà tôi làm việc chung với cái cảnh sát ở cái thành phố Houston, nhất là trong cái quận chúng ta đang ở đây, rất đông thanh niên Việt Nam của chúng ta tự tử trong cái ngày Giáng sinh. Ngày 24 tây tháng 12 là số người Việt Nam hay là thanh niên Việt Nam tự tử nhiều nhất. Tại họ gọi tôi, thành ra tôi tới thăm viếng, tôi biết cái điều này. Đó là một trong những lý do tại sao hội thánh chúng ta thường thường tổ chức ngày Giáng sinh đêm 24 tây. Đêm 24 tây là cái đêm đêm đó người Việt Nam, thanh niên Việt Nam tự tử nhiều nhất. Và chúng ta cầu nguyện Chúa khi chúng ta mở cửa đêm 24 tây rất là nhiều. 24 tây vào cái đêm Giáng sinh Christmas Eve đó, và nhiều thanh niên, nhiều người buồn thảm không có chỗ đi, độc thân một mình không có chỗ đi, họ đến hội thánh của Chúa. Để ý điều này. Như vậy cái niềm tin nó khác biệt như thế nào? Một cái phái về khoai lạc này nói hãy hưởng thụ cuộc sống, Chúa cho một ngày mình hưởng thụ một ngày, nhưng mà cái phái về khắc kỷ đó, đó phải chịu đựng cuộc sống. Hai cái trường phái triết học đó coi như có thể nói là Phao-lô gặp gỡ, và hai cái trường phái, cái sự suy nghĩ đó, quý ông bà anh chị em trong cái mùa lễ tạ ơn hay là trong cái mùa lễ Giáng sinh sắp tới đây, nếu mà gặp cũng sẽ gặp những người này. Và đặc biệt trong cái mùa lễ Giáng sinh thì những cái người mà tôi phải chịu đựng cuộc sống mà tôi không có chịu nổi nữa đó, thì chúng ta thấy nhiều cái tang thương xảy ra bởi vì nó nằm trong cái tư tưởng của họ. Và quý ông bà anh chị em thấy khi mà Phao-lô gặp hai cái nhóm người này thì cái phản ứng của họ đối với Phao-lô, để nói Phao-lô là già mép. Cái chữ giải thích cái chữ già mép, cái nghĩa đen có nghĩa là lượm hột, người lượm hột, tức là đề cập những người mà góp nhặt ý tưởng lung tung mà không có sự hiểu biết sâu sắc. Đó. Thành ra cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em không phải là già mép khi mà đi ra khi ra tuyên báo phúc âm, nhất là trong cái mùa lễ Giáng sinh này, mình biết cái điều gì, biết một cách chắc chắn và sâu nhiệm. Và đồng thời vào cái thời đó, những người này buộc tội Phao-lô tuyên bố về thần ngoại quốc. Như vậy chúng ta học hỏi được điều gì trong những cái câu này cho tới câu 18 đó? Học hỏi được một điều, quý ông bà anh chị em và tôi sẽ luôn luôn đối diện và đối chất với những người khác cái niềm tin hoặc là khác những văn hóa rất là nhiều. Đi làm, mình gặp nhiều người khác văn hóa, khác phong tục, khác cái niềm tin, và quý ông bà anh chị em phải đối chất. Vào cái thời của Phao-lô, lúc đó ông gặp trường phái suy nghĩ là coi như là khoái lạc và cái trường phái khắc kỷ. Và quý ông bà anh chị em có thể gặp nhiều hơn nữa, nhất là chúng ta đang sống trong cái cộng đồng người Hoa Kỳ ở đây, gặp rất là nhiều giống dân, nhiều niềm tin và nhiều sự văn hóa khác nhau. Và đồng thời chúng ta thấy có những cái lời tuyên bố rất là khác thường đối với người lúc đó. Lời của Chúa chép tiếp: chúng bắt người đem đến Areopa mà hỏi rằng chúng tôi có thể biết được đạo mới mà ông dạy đó chăng? Vì chứng ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ, tôi muốn biết về ý nghĩa điều đó là gì. Và hết thảy người Aten và người ngoại quốc ngụ tại thành Aten chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Bây giờ, câu 22, Phao-lô đứng giữa Areopa nói rằng: hỡi người Aten, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng qua chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy có một bàn thờ chạm chữ rằng thờ Chúa không biết. Vậy đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đang rao truyền chờ. Quý ông bà anh chị em và tôi khi mà đi ra chứng đạo, đi truyền giáo, thì chúng ta thấy rất là nhiều người nói tôi tin trời. Tôi tin trời. Nhưng mà không ai giải thích trời mà họ tin nhận là ai. Đôi khi họ thờ những thần họ không biết, thì không có khác gì người Aten lúc đó. Đó. Nhưng mà trong cái câu chuyện kể ra thì ông được đưa tới Areopa. Chữ Areopa thì trong cái danh từ của tiếng Hy Lạp là Areopa, nhưng mà trong cái văn từ của tiếng Roma, bên Greek là một bên tiếng của Rome đó, thì nói là Mars Hill, tức là thờ những thần chiến tranh. Hai cái tên đó mà quý ông bà anh chị em đọc tiếng Anh đó, thì họ dùng hai cái chữ khác nhau nhưng mà nó đồng một nghĩa, có nghĩa là cái ngọn đồi của các vị thần chiến tranh của Hà Lạp, của Hy Lạp. Cái chữ Mars mà nếu mà quý vị đọc tiếng Anh, mà nếu mà dịch từ tiếng Latin ấy, thì nó sẽ là cái thần chiến tranh của La Mã. Thành ra họ đưa tới đó để mà đối chất. Bạn nên nhớ rằng Phaolô không bị xét xử, nhưng mà các nhà triết học quan tâm đến việc nghe những gì Phaolô nói. Tại vì cái người Athens lúc đó đó, họ luôn luôn quan tâm đến việc nghe những cái điều mới. Nếu mà quý ông bà anh chị em mà có cơ hội đi thăm xứ Hy Lạp vào buổi chiều tối, 2 giờ chiều thì họ mới vô tiệm, tức là ngày còn sáng. Quý vị thấy ở ngoài đường khi mà quý vị ra đặt một cái vấn đề gì đó là tự nhiên người ta bu trở lại, rồi cãi nhau, đấu lý với nhau đã đời rồi, rồi trong cái nhóm lớn đó cái tách ra cái nhóm nhỏ rồi đấu lý tiếp. Và tới ngày hôm nay vẫn còn như vậy. Quý vị đưa ra một vấn đề là có người nhóm lại rồi đấu lý với nhau. Thì cái người Hy Lạp lúc đó nó cũng như vậy, mà có thể gay cấn hơn ngày hôm nay. Thì các nhà triết học muốn nghe như vậy. Và Phaolô nói với họ những cái điều mà họ chưa bao giờ nghe, thành ra thu hút rất là nhiều. Ông nói điều gì? Ông nói với họ về thờ Chúa hay là thờ thần mà họ không có biết. Nhưng mà quý vị đọc kỹ những cái câu kinh thánh thì ông nói rất là mạnh. Ông nói với người Athens rằng là quá mê tín. Mê tín đến nỗi là coi như là thờ đủ thứ thần hết. Mà cái thần nào mà không có biết chắc đó, thì thờ luôn. Để mà coi như là bao gồm luôn, để không sót ai cả. Nếu mà quý vị đi tới Washington DC mà thăm viếng cái nghĩa trang Arlington ở Washington DC đó, thì nó có cái ngôi mộ hoặc là cái lăng tẩm là coi như là những người lính gì, người lính vô danh, tại vì nhiều người đi chiến trận chết qua đời mà không biết hết tất cả, thành ra họ lập một cái lăng gọi là thờ hay là một cái lăng tẩm là để mà tưởng niệm những người chiến sĩ vô danh. Thì cũng vậy thành phố Athens, họ thờ đủ thứ thần hết, nhưng mà lỡ may sót ai đó thì họ lập ra cái trang để là thờ thần không biết, bởi vì họ không muốn bỏ sót bất cứ vị thần nào. Đó là cái điều mà Phaolô gặp phải. Nhưng mà quý vị khi mà đọc kỹ, sang năm tôi sẽ giảng cái bài về cái chân lý cơ bản về Đức Chúa Trời, nhưng mà tôi sẽ lướt qua và chúng ta sẽ học lại trong Công vụ Sứ Đồ đoạn 17. Tại vì khi mà đọc kỹ thì quý vị sẽ thấy rằng Phaolô nhắc nhở đến một Đức Chúa Trời mà ông thờ phượng, ông công bố một Đức Chúa Trời duy nhất. Là ông chia sẻ bốn cái chân lý, tôi chỉ đi lướt qua bốn chân lý cơ bản về Đức Chúa Trời. Thứ nhất là sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tạo hóa. Công vụ Sứ Đồ đoạn 17 câu 24. Rồi ông nói là cái sự nhân lành của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng chu cấp. Công vụ Sứ Đồ đoạn 17 câu 25. Rồi ông nói đến cái Ngài là đấng thống trị hay là sự cai trị của Đức Chúa Trời. Công vụ Sứ Đồ đoạn 17 câu 26, 29. Rồi cuối cùng ông nói đến ân điển của Đức Chúa Trời. Và ông kết luận Ngài là đấng Christ. Công vụ Sứ Đồ đoạn 17 câu 30, 31. Sang năm khi mà chúng ta học về giáo lý căn bản, chúng ta sẽ học về Đức Chúa Trời. Tôi sẽ nhắc nhở lại cũng trong đoạn này. Nhưng mà chúng ta học về Đức Chúa Trời một cách sâu nhiệm, rồi chúng ta sẽ học về Chúa Giêsu Christ trước cái ngày phục sinh. Chúng ta phải học về Chúa Giêsu Christ, rồi sau cái phục sinh chúng ta sẽ học về Đức Thánh Linh để nhắc nhở những cái lẽ đạo căn bản. Và đã quý vị sang năm chúng ta sẽ đi sâu về Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta học cái điều gì trong cái lời tuyên bố của Phaolô ở đây? Chúng ta học được một điều rằng ông vững vàng trong cái niềm tin, trong cái sự tin nhận của ông. Để ông có thể nói một lời tuyên bố một cách khác thường mà người khác chưa bao giờ nghe. Nhưng mà khi ông tuyên bố thì ông tuyên bố rất là chắc chắn. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua đời ngu bụi đó và nay điều hết thảy các ngươi trong mọi nơi phải ăn năn. Vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian. Bởi người mà Ngài đã lập và Đức Chúa Trời đã khiến người từ cái chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Quý vị có cảm nhận được cái niềm tin chắc chắn mà khi ông tuyên bố ra cái lời này đối với người Athens, nói là Chúa đã bỏ qua cái thời ngu muội đó. Phaolô nhấn mạnh cái chữ ngu muội, cái chữ ngu muội trong cái nguyên bản có nghĩa là thiếu cái sự hiểu biết. Đối với người Hy Lạp đó, tại sao ông nhấn mạnh đối với người Hy Lạp khi mà thiếu cái sự hiểu biết là tội lỗi, mà cái tội lỗi của sự thiếu sự hiểu biết hay là ngu bụi đó là khủng khiếp vô cùng, tức là tội lỗi lớn đó. Và ông kêu gọi họ có tội như vậy thì phải ăn năn. Phải ăn năn. Ăn năn đây là một cái mạng lệnh. Nhưng mà đồng thời, khi mà ông nói ăn năn, ông nói là hết thảy mọi người, nói đến tất cả mọi người, kể cả chủng tộc hay là bất cứ quốc gia này nào, hay là trong địa vị xã hội nào, tất cả mọi người đều phải ăn năn. Và ông dùng cái chữ là ở mọi nơi, có nghĩa rằng Ngài không chỉ Thiên Chúa của người Do Thái, nhưng mà cho cả thế giới. Và quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Khi mà chúng ta rao báo phúc âm, đương nhiên chúng ta rao báo phúc âm cho người Việt Nam. Đương nhiên, tại mình sinh ra lớn lên Việt Nam mà nói. Nhưng mà đồng thời, nếu mà Chúa dắt dần đến những người chủng tộc khác, chúng ta cũng phải mạnh dạn tuyên bố phúc âm giống như Phao-lô, và một cách mạnh dạn như vậy. Nhưng mà cái điểm ông không có chỉ nói chỉ tin Chúa không thôi, nhưng mà ông nói đến cái sự phán xét sắp tới nữa. Đức Chúa Trời phán xét thế gian trong cái sự công bình của Ngài. Roma đoạn 3 câu 23, quý ông bà anh chị em rất là quen thuộc. Có ai nhớ Roma đoạn 3 câu 23 không? Vì mọi người phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hiểu cái sự công bình của Chúa. Chúa là toàn hảo. Nhưng mà khổ thấy chúng ta là con người tội lỗi. Mà con người tội lỗi, thành ra mình có làm gì nữa cũng là tội lỗi. Thành ra chúng ta không có thể nào có được cái sự vinh hiển của Chúa. Đó lý do tại sao mà ông nhấn mạnh chúng ta cần Chúa Giê-xu Christ. Và Chúa, Đức Chúa Trời sẽ phán xét với người. Và Chúa nói là bởi cái người đó, có nghĩa nói về Chúa Giê-xu Christ. Vì Chúa sẽ phán xét thế gian trong cái sự công bình của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ phán xét con người. Mà tới cái ngày phán xét đó đó, phải quyết định hoặc là có Chúa Giê-xu Christ hoặc là không có Chúa Giê-xu Christ. Chúa cho cái thời gian sống trên đất trong cái giai đoạn ân điển của Chúa, để mà khi nghe rao báo phúc âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ, để chỉ làm quyết định đó thôi, có hay là không có. Và cái hậu quả thì rất là khủng khiếp sau này. Thành ra khi mà ông lặp lại nói Chúa Giê-xu chứng minh Ngài là con của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, mà Ngài đã sống lại để mà cứu chuộc con người. Thành ra chúng ta phải biết Chúa Giê-xu Christ là ai. Ngài là trời, Ngài là con người, 100% trời, 100% là con người. Ngài xuống thế lần này làm gì? Để chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tất cả chúng ta, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Và bởi đức tin, khi chúng ta tiếp nhận Ngài thì chúng ta có sự sống đời đời. Đó là cái cốt lõi căn bản của đạo của Chúa, để mà có được cái sự sống đời đời là như vậy. Và lời của Chúa nhắc nhở, những ai từ chối Ngài thì sẽ không có ai cho họ đổ lỗi trong cái ngày phán xét cả. Chỉ có họ phải trả lời cái câu hỏi đó mà thôi. Và bổn phận chúng ta ra báo phúc âm, tin hay không tin là cái quyền cá nhân của người đó. Mà tới cái ngày cuối cùng, Chúa xác đoán có hay là không có Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Nhưng mà qua cái bài học, cái tin báo chắc chắn này, mà khi mà Phao-lô đối diện với những triết gia đó, chúng ta học hỏi được cái bài học là không có pha loãng phúc âm của Chúa. Dù rằng cái triết học của đời rất là sâu sắc, nhưng cái đó giữa người và người với nhau, chúng ta không có pha loãng phúc âm. Chúng ta không có trộn lẫn phúc âm và triết học. Mà cái điều đó cần phải nhớ. Cái phúc âm của Chúa Giê-xu Christ sẽ luôn luôn đụng chạm đến những cái người mà không tin. Đương nhiên, quý ông bạn cho em và tôi, chúng ta luôn luôn cố gắng xây dựng những cái sự thông cảm, cái tình bạn, cái cầu nối truyền thông để tiếp cận với cái người lạc mắt. Đương nhiên mình làm điều đó. Nhưng nếu mà chúng ta suy nghĩ rằng tôi phải làm cái cách nào đó để cho cái phúc âm cứu rỗi Chúa Giê-xu Christ cho nó dễ chịu một chút, để cho nó nhẹ nhàng một chút, thì điều đó là sai lầm. Mình đang lừa dối mình. Mình đang lừa dối mình. Mình lừa dối với cái sứ điệp phúc âm. Tại vì nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy, thì chúng ta từ từ sẽ thỏa hiệp phúc âm đối với cái triết học của đời này, hay là những cái văn hóa khác nhau. Và cái kết quả chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì xảy ra khi mà Phao-lô rao giảng cái phúc âm? thì có người nhạo báng. Đương nhiên. Và đương nhiên cũng có người sẽ tiếp nhận. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc tiếp trong câu 34 sau đó. Nhưng mà cái nguyên lý chúng ta học được ở cái chỗ này, cái quyền năng khi mà rao báo phúc âm nó không nằm ở lời nói, nó không nằm trong cái lập luận thông minh hay là học thức của mình. Cái quyền năng nó nằm trong cái phúc âm. Chúa nói các con đi rao giảng tin lành phúc âm. Thế Chúa không có nói Tom Cruise, tài tử Sydney. Nếu mà Tom Cruise, tài tử Sydney đi rao báo phúc âm, người ta tin Tom Cruise, chứ người ta không tin Chúa Jesus Christ. Người ta không dùng những cái người hùng biện, lỗi lạc để rao báo phúc âm. Đạo của Chúa lan tràn từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, từ những con người bình thường như quý ông bà anh chị em và tôi, đầy dự đức thánh linh của Chúa, để rao báo một cái sứ điệp rất là đơn giản. Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai? Ngài là trời, Ngài là người, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tất cả chúng ta, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Và bởi đức tin, tôi tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi. Đó là lẽ đạo. Phúc âm, quyền năng của phúc âm là ở cái chỗ đó. Chứ không phải nói hay, nói giỏi người ta tin đâu, quý ông bà anh chị em. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Một cái tình huống khó tưởng quý ông bà anh chị em sẽ đối diện. Tức là quý ông bà anh xem sẽ đối chất, gặp gỡ đối chất với những người khác. Niềm tin đôi khi khác văn hóa, tuyên bố khác thường. Chúng ta phải vững vàng tin chắc nơi Chúa Giêsu Christ, phải biết Ngài là ai, Ngài làm gì. Và khi tin báo cái tin mừng đó không có pha loãng phúc âm với văn hóa hay là triết học của đời này. Tôi có lời kêu gọi, kính thưa quý ông bà anh chị em, xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu. Đừng có ngó qua người bên hữu, đừng có ngó qua người bên tả. Nếu trong phòng nhóm này, quý ông bà anh chị em muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Dạ. Cảm ơn Chúa. Và cái lời kêu gọi thứ hai này là Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em mạnh dạn bước lên trên đây để tôi có thể hướng dẫn, giúp đỡ, cầu nguyện. Bởi vì lời của Chúa nói ngày hôm nay, ngay cái giờ phút này là thầy tuân thiện. Có gì mời anh lên. Còn ai nữa không? Dạ, cảm ơn mình. Dạ. Chào anh Hùng. Tín nhận Chúa Giêsu Christ, anh biết rằng cái quả đời đời hay là thiên đàng là một cái món quà Chúa tặng, không bởi công đức hay xứng đáng mà được. Đó. Những con người của mình là bất toàn, có tội, mà Chúa, Đức Chúa Trời hay là ông Trời là đấng vừa yêu thương và công bình. Đó là lý do tại sao Ngài phải xuống làm người, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi, của anh Tuân, mọi người ở đây cũng giống như anh. Và lời của Chúa nhắc nhở bởi đức tin tiếp nhận. Đức tin tiếp nhận có nghĩa là mình có sự hiểu biết thôi, mà nối với cái tâm lòng của mình. Tin là như vậy. Nên đồng thời điều đó thì tôi sẽ giúp đỡ anh để mà cầu nguyện. Dạ. Thứ nhất là mình phải chuyển đổi cái niềm tin. À, tức là mình biết lâu nay mình nhờ cậy tôi. Mình nhờ cậy qua Chúa Giêsu Christ. Mình biết mình sai đường lập, mình ăn năn, mình quay trở lại. Và Chúa Giêsu Christ, Ngài là trời đó, sẽ làm chủ cuộc đời của mình. À, trong cái ngai lòng của mình, thường thường có ai ngồi đó bây giờ là Chúa Giêsu Christ, Ngài là trời đó, ngự trong ngai lòng để hướng dẫn cái cuộc đời của mình. Nên muốn thì tôi sẽ giúp đỡ anh cầu nguyện ha. Tôi sẽ cầu nguyện trước, rồi sau đó anh cầu nguyện theo tôi. Rồi sau đó tôi cầu nguyện chúc phước cho anh ha. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, buổi sáng hôm nay, anh Hùng đứng trước mặt Ngài và trước mặt Hội Thánh, muốn mở lòng mình ra để tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của anh. Nguyện Ngài nghe lời cầu nguyện từ tấm lòng và môi miệng của anh. Anh cầu nguyện theo tôi ha. Kính lạy Chúa Giêsu Christ.
Kính lạy Chúa Giêsu.
Con biết con là người có tội.
Con biết con là người có tội.
Không xứng đáng gì cả.
Không xứng đáng gì cả.
Nhưng bởi vì Ngài là đấng yêu thương.
Nhưng bởi vì Ngài đấng yêu thương.
Ngài xuống thế gian này.
Ngài xuống thế gian này.
Chết trên thập tự giá vì con.
Chết trên thập tự giá vì con.
Bởi đức tin.
Bởi đức tin.
Con tiếp nhận Ngài.
Con tiếp nhận Ngài.
Làm cứu Chúa.
Làm cứu Chúa.
Làm chủ cuộc đời con.
Làm chủ cuộc đời của con.
Thật muốn hết lòng. Tôi cầu nguyện cho phước. Lạy Chúa, anh Hùng đã tôi cầu nguyện. Lạy Chúa, anh Hùng đã mở lòng và mở miệng mình ra trước mặt Ngài và trước mặt Hội Thánh để xin nhận niềm tin. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng anh hướng dẫn cuộc đời của anh mọi đàng. Và xin Chúa cũng ghi tên anh vào sổ sống đời đời. Con cầu nguyện rằng nơi nào anh đi hay là bất cứ công việc gì anh làm, phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi anh. Và lạy Chúa, xin Chúa cũng sử dụng Hội Thánh chúng con để giúp đỡ anh trong những ngày tháng sắp tới để anh trở nên môn đồ tốt lành cho Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chào mừng anh vào gia đình của Chúa. Xin Hội Thánh chào mừng. Tôi có nhờ một người chấp sự trong Hội Thánh trưa nay khi mà ăn trưa xong đó. Anh ôn lại niềm tin rồi có thể học gấp rút cái báp têm như thế nào đó. Chủ nhật tuần tới đây trong ngày lễ tạ ơn sẽ có lễ báp têm. Anh báp têm trước rồi cái sau đó học giáo lý sau. Cảm ơn anh rất là nhiều. Amen, tạ ơn Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Nguyện Ngài cho chúng con sự mạnh dạn để rao báo phúc âm cho mọi người, dù rằng khác biệt trong văn hóa, khác biệt trong niềm tin hay là phong tục, để hướng dẫn họ đến tin nhận Ngài. Lạy Chúa, sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe cho chúng con. Một số anh chị em chúng con sẽ tập hát. Một số người sẽ học giáo lý báp têm để chủ nhật tuần tới đây làm lễ báp têm. Một số anh chị em sẽ đi ra chợ Hồng Kông để làm chứng ở. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Và Chúa cũng ban phước lại những chị em, anh chị em chuẩn bị đồ ăn cho chúng con nữa. Và lời Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, khi chúng con uống, thông công với nhau. Chúng con vui vẻ, thật thà với nhau, nâng đỡ, khích lệ nhau để cùng nhau tiến bước trên bước đường thiên lộ mà Chúa dành sẵn cho chúng con. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự cảm thông của Đức Thánh Linh ở cùng Hội Thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.